câu chuyện tiếp theo nữa. Ở trong này ngài Chu An Sĩ Bồ Tát ngài đưa ra một câu chuyện tiếp theo như thế này: ngăn trở điều thiện phải chịu tội chết. Tức là ngăn trở, tức là ngăn cản đó, ngăn cản người làm việc thiện mà phải chịu tội chết. Câu chuyện nói như thế này: Trình Tự Xương là người Mật Châu. Người Mật Châu nay thuộc tỉnh Sơn Đông Trung Quốc ngày nay. Ngày xưa gọi là người Mật Châu, bây giờ lại thuộc tỉnh Sơn Đông. Trình Tự Xương là người Mật Châu. Thấy dân ở trấn Giao Tây rất thích ăn thịt, giết hại nhiều vật mạng, nên một đêm nọ thắp hương lễ bái khấn với Bắc Đẩu Tinh Quân rằng: Trình Tự Xương tôi xin phát tâm vì tất cả chúng sinh cũng như cha mẹ trong bảy đời qua mà khắc bản ấn tống sách giới sát đồ huyết, tức là sách răn người bỏ sự giết hại đó. Hôm nay khẩn cầu Tinh Quân giáng hạ giúp tôi nương theo sức thần mà thực hiện việc lưu hành sách này cho được thuận lợi. Trong xóm có một bà họ Hoa là vợ của ông Bành Cảnh. Khi nhận được sách ấy liền xé nát ném vào chỗ nhơ nhớp. Chỗ nhơ nhớp tức là ném vào cái chỗ bẩn thỉu, hoặc là vũng bùn, hoặc là hố phân, hay là ngoài sọt rác đó, vân vân. Hôm sau bà họ Hoa mua cá chép về làm thịt. Con cá ấy bỗng quẫy vọt lên đâm mù mắt bà, máu chảy ra hóa thành trùng độc rúc rỉa khắp thân thể. Chuyện ấy truyền ra khắp nơi. Quan giám trấn là Quách Hướng bỗng nhìn thấy một vị thần hiện ra nói rằng: ta là Bắc Đẩu Tinh Quân, quan sát thấy ở vùng này có người phát tâm lành là Trình Tự Xương, bỏ tiền ra khắc in sách giới sát đồ thuyết để ấn tống. Bà họ Hoa đem sách ấy ném vào chỗ nhơ nhớp, tội rất nặng, ắt phải chịu chết. Đối với những ai đọc sách ấy rồi mà không chịu hối cải cũng phải chịu tội. Đợi ta xuống đây lần sau sẽ trừng trị tất cả. Đây là câu chuyện nói về rằng cản trở những người làm việc thiện phải chịu tội chết. Qua cái câu chuyện mà ngài An Sĩ ngài kể đây thì chúng ta thấy là có ông là một ông cư sĩ tên là Trình Tự Xương, người ở Mật Châu, tức là tỉnh thuộc tỉnh Sơn Đông Trung Quốc ngày nay. Thấy là dân ở cái trấn Giao Tây rất thích ăn thịt và giết hại rất là nhiều sinh vật của chúng sinh. Trấn Giao Tây tức là một cái khu vực này, cái thị trấn ấy, nơi đó rất nhiều lò mổ, rất nhiều những người giết hại sinh linh. Cho nên ông mới phát nguyện là thỉnh Bắc Đẩu Tinh Quân đến để làm chứng cho. Và ông phát nguyện là ông ấy sẽ in cái bộ sách gọi là giới sát đồ thuyết đó, tức là cái việc răn người giết hại đó, để lưu bố ở nhân gian, để đem phát tặng cho những người bà con nhân dân ở khu vực đó. Thì trong khi đi phát sách ấy, thì đưa cho ông đến nhà, đưa cho vợ ông Bành Cảnh, là bà tên là họ Hoa. Thì cái người Trung Quốc thường thì họ ghi cái, ngày xưa người ta ghi trong sách người ta chỉ ghi họ Hoa thôi, vợ ông Bành Cảnh ấy, thì người ta không ghi rõ là gì, ví dụ là họ Hoa Văn gì hay là Hoa Thị gì, Hoa Lý gì vân vân chẳng hạn. Chúng ta là bây giờ là cái ghi rõ, nhưng ngày xưa họ ghi là họ Hoa vợ ông Bành Cảnh, thế này họ ghi như thế. Đây là cách ghi sử của người Trung Quốc ngày xưa, cách chép sách của người Trung Quốc ngày xưa như vậy. Thế bà nhận được cái quyển sách đó thì không tin, cho nên bà cầm quyển sách bà vứt luôn vào cái chỗ bẩn thỉu ô uế, có thể sọt rác, có thể là ở dưới đất bẩn vân vân, hay là hố phân vân vân. Thì ngay ngày hôm sau chúng ta thấy quả báo nhanh lắm, quả báo rất nhanh. Hôm trước vứt sách, hôm sau bà đi ra chợ mua một con cá chép thật to thật béo về để làm thịt cho cả nhà ăn, trong khi đang cầm dao kẻ thớt để mổ bụng cá chép để làm thịt, thì con cá chép đó bỗng nhiên quấy mạnh vọt một cái và đâm thẳng vào mắt của bà, khiến cho máu chảy ra, chắc là nó đâm thẳng vào mắt và vỡ cái con ngươi mắt, cho nên máu mủ chảy ra và nó bị nhiễm trùng, biến thành trùng độc nhiễm trùng, và không bao lâu thì bà ấy đau đớn và gì và chết. Không bao lâu mà đau đớn và chết. Câu chuyện ấy được truyền ra khắp nơi ở trong cái khu vực ấy, trong trấn ấy. Cái vị quan tổng trấn, tức là cái vị quan cao nhất ở trong cái trấn ấy là gì? Là Quách Hướng. Tên là Quách Hướng. Ông quan mình bây giờ gọi là chủ tịch huyện đấy, tổng trấn và chủ tịch huyện. Ông có tên là Quách Hướng, bỗng nhiên nhìn thấy một vị thần hiện ra, chứ không phải chiêm bao đâu nhé. Ông quan huyện thì không phải chiêm bao mà nhìn thấy một vị thần hiện ra bảo rằng là gì? Ta là Bắc Đẩu Tinh Quân. Quan sát thấy ở vùng này có người phát tâm lành là Trịnh Tự Xương, bỏ tiền ra khắc cái bản in của cuốn sách Giới Sát Đồ Thuyết để ấn tống đưa cho người dân đọc, phát miễn phí cho người dân đọc. Vậy mà cái bà họ Hoa lại đem sách ấy ném vào cái chỗ bẩn thỉu nhơ nhớp, cho nên tội rất nặng, vì vậy mà phải chịu tội chết. Vậy cái con cá chép kia chúng ta thấy cũng không phải là con cá thường đâu, mà có thể là gì? Do các vị thần hoặc là do ma xuôi quỷ khiến, nên là cái bà họ Hoa kia mua con cá kia về mà bị như thế. Và cách đây không lâu tôi nhìn thấy một cái trường hợp mà gọi là hy hữu từ xưa đến nay, chắc là mới chỉ có là một thôi. Câu chuyện có thật. Tôi xem ở trên cái tờ báo đăng là người nước ngoài có một cái đoàn thuyền đi đánh cá biển, đi câu cá đi đánh cá biển. Thì trong cái đoàn nó có một cái người câu thủ, tức là có một người thợ câu đi câu, thợ đánh cá. Đang đánh cá thì tự nhiên một con cá kiếm, con cá kiếm ở dưới biển đó, nó nhảy thế nào mà nó nhảy mà cái sức nhảy của nó mà nó đâm xuyên cổ của cái người đi đánh cá, đâm xuyên cổ và nó chụp cái ảnh có cả con cá và cái người đó, đâm xuyên cổ luôn sang bên này luôn. Nó nhảy từ biển nhảy vọt mạnh đến cái mức mà đâm xuyên cổ, xuyên cả cái mũi con cá kiếm sang bên này. Khủng khiếp. Cho nên ở đấy gọi là nhân quả báo ứng. Khi gieo nhân thì thấy cái quả nó chưa hiện tới, chúng ta nghĩ rằng nó không có. Nhưng khi quả nó hiện tới rồi thì chúng ta không kịp thời gian để mà ăn năn hối cải nữa. Mấy năm trước tôi cũng đọc thêm một câu chuyện ở trên Sơn La, Việt Nam chúng ta. Ở Sơn La có một câu chuyện là có một cái anh chàng làm về nghề du lịch, hướng dẫn viên du lịch, nhưng kiêm cung cấp cho phái đoàn du lịch cả những thức ăn ra ngoại nữa. Mà thức ăn đó gì? Đó chính là lợn mán, lợn rừng đó. Người giới kinh chúng ta đi du lịch lên trên các tỉnh vùng cao thì đặc biệt hay thích ăn thú rừng, ăn thịt thú rừng, và thích ăn thịt gọi là thịt lợn mát. Cho nên anh chàng hướng dẫn viên du lịch này nó anh chàng kiêm thêm là cái đoàn nào đi đặt trước anh ấy, thì anh có đoàn có hôm anh giết đến mấy con lợn mát. Cái con lợn mát có thể nuôi cả 6 tháng là nó chỉ khoảng 20 đến 30 cân, 20 25 cân gì đó, có khi chỉ 15 cân. Nhưng người ta bảo ăn thịt nó rất là ngon, thầy thì chưa ăn bao giờ, nhưng người ta bảo là ăn thịt nó rất là ngon, ngọt, thơm, đó, sạch sẽ. Cho nên người Kinh chúng ta đi lên là có tiền là hãy ăn cái đó. Và ăn nướng cái thịt, cái con lợn đó thì nướng con lợn đó thì chúng ta biết là khi nướng lợn đó thì theo đi ra ngoại mà, họ là xuyên từ trên đầu con lợn xuống dưới mông con lợn, họ xuyên như vậy. Xuyên họ đóng hai cái cắp, hai cái cây hai bên cho lửa vào giữa họ nướng. Đấy, chúng ta nhìn những người đi ra ngoại họ hay nướng thịt thú rừng như thế nào đấy, thì anh ta cũng hay làm như thế. Anh ta làm như vậy. Có những ngày anh ta giết đến mấy con lợn. Tất nhiên cái lợn đó nó chỉ 15, 20, 30 cân thôi, to lắm là 30 cân. Anh ta cung cấp cho khách du lịch. Và một hôm thì có đoàn Hà Nội đi lên báo với anh ta là ngày mai là có đoàn lên, cần anh ta là hướng dẫn đi, vì anh ta cũng có tiếng dẫn khách đi nhiều đoàn, là anh ta rất là biết, nhanh nhẹn. Cho nên là người ta đặt anh ta, và anh ta đi xuống bảng. Chiều anh ta uống rượu xong, uống rượu xong mà cái anh ta đi xuống bản, anh ta mua được hai con lợn đèo đằng sau xe máy. Và khi anh ta xuống bản anh mua xong, anh ta về, trên đường đi về thì chắc là do anh ta uống rượu, thì có cái xe ô tô, cái xe ô tô mà họ chở cái nứa, xe ô tô nó chở cái nứa thì không hiểu làm sao cái xe đấy nó lại chết máy, nó chết máy, nó đứng bên vệ đường. Xe chết máy đứng bên vệ đường. Và khi anh ta đi thì không biết trời, anh ta về thì đi từ lúc đầu giờ chiều, nhưng mà chắc xuống bản nó xa nên anh ta về trời nó vẫn nhấp nhem tối. Trời nó nhấp nhem tối. Lại cộng với tây tây rượu nữa, có thể là thế. Mình không rõ lắm anh ta uống rượu đến mức độ nào, nhưng chỉ biết rằng là cái bài báo nó nói rằng anh ta buổi chiều vẫn còn, buổi trưa uống rượu, uống rượu sau, sau đó đi xuống bản bắt lợn, và đến chiều chiều nhá nhem tối thì anh ta về, đi qua đoạn đó bị tai nạn. Cái xe, cả cái xe chở nứa nó chết máy, nó đỗ bên vệ đường. Anh ta đi xe máy xuống dốc, chắc là cái tốc độ rất là nhanh. Anh ta lao vào cái xe ấy, mà như thế nào, lao như thế nào đó mà nó có một cái cây nứa nó lao vào trúng cái cổ họng, yết hầu của anh ta này, lao thẳng xuống dưới hậu môn, thò ra ngoài hàng mét nữa, khủng khiếp, và chết ngay tại chỗ. Một cây nứa xuyên y như vậy. Và tôi còn xem cả cái bức ảnh họ chụp lên, nhưng họ không dám chụp cái mặt, mặt họ cho mờ đi, họ chỉ cái mặt của nạn nhân họ cho mờ đi, họ không dám dám để lên. Vì cái này cũng là một cái đây là một cái quy định của nghề nghiệp nhà báo, chắc là vậy, tôi nghĩ chắc vậy, cho nên họ cho mờ mặt đi. Nhưng mà đây họ xem cả cái bức ảnh này, một cái cây nứa xuyên từ yết hầu, từ cổ họng này xuống thẳng tới hậu môn của anh ta, tòi ra khoảng độ mét nữa. Thì kết luận của bài báo đó họ mới hỏi là đây có phải là nhân quả báo ứng do cái nghề của anh ta làm hay không. Cuối tờ báo người ta đưa một câu hỏi như vậy. Thì chúng ta thấy qua lời dạy của Đức Phật, qua là giáo lý nhân quả của nhà Phật, chúng ta thấy quả thật không sai. Nhân quả Phật nói không sai, đây chính là nhân quả. Gieo nhân nào gặp quả ấy. Chúng ta biết khoảng một thời gian mấy năm trước, ở thành phố Hà Nội chúng ta có một cái phố, cái phố nổi tiếng về thịt chó, đó chính là cái phố gì? Nhật Tân. Nhật Tân gọi là thịt chó Nhật Tân. Ở chùa Vạn Niên có chỗ sư phụ tôi đi ra một chút là đến cái con đê Yên Phụ đấy. Cái phố đấy một thời gian nó nổi lên nhiều đại gia lắm, vì tất cả chỗ đó thì cả con phố đó thì 10 nhà thì phải đến 7-8 nhà là làm nghề thịt chó, mở quán hàng thịt chó và giết chó để cung cấp đi hết khắp các quán thịt chó ở trong nội thành cũng như ngoại thành Hà Nội lúc bấy giờ, đại đa số như thế. Rầm rộ lên một thời gian, nhà nào cũng giàu. Có nhà giàu lên nhanh lắm, chỉ làm có một năm mua được mấy miếng đất Hà Nội. Nhưng vài năm sau, tự nhiên cái phố đấy vắng lặng. Và có rất nhiều bài báo, nhiều câu chuyện. Tôi không biết họ có thêu dệt hay không, nhưng mà đọc những cái bài báo, có những bài báo chính thống luôn, bài báo giấy luôn, báo viết luôn, chứ không phải là báo mạng viết linh tinh, báo lá cải đâu. Báo được đăng lên những cái báo, những cái kể cả trang báo điện tử uy tín, nhà nước quản lý hẳn hoi, thậm chí cả báo viết của nhà nước quản lý hẳn hoi. Họ viết về những cái quả báo có hay không, những quả báo của người làm nghề giết chó, làm nghề thịt chó. Họ không dám khẳng định là những người đó là bị quả báo, họ chỉ hỏi nữa, có nhà 4 người thì chết cả 4 người. 4 người chết cả 4 người. Người thì tai nạn chết, người thì ung thư chết, người thì vi phạm pháp luật, bị bắt, bị xử, mà chết ở trong tù. Đấy, có nhà 4 người chết cả 4 người, chỉ trong một thời gian ngắn 2-3 năm. Còn đại đa số những gia đình khác thì nhà thì có người chết, nhà thì làm ăn thua lỗ, tan nát, vỡ nợ rồi đi tù, đi đày vân vân. Và cuối cùng là cả cái khu giết mổ chó đó gần như là mọi người sợ quá phải bỏ gần hết. Đấy, Việt Nam chúng ta cũng có những khu như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy là cái việc mà ngăn cản người làm việc thiện như là bà Hoa này thì chúng ta thấy tuy là câu chuyện nó xảy ra đã trên 300 năm rồi, nhưng không phải Việt Nam chúng ta, là ở Trung Quốc. Nhưng mà chúng ta thấy là trên 300 năm cho đến bây giờ nó vẫn thường có. Không chỉ ở Trung Quốc mới có mà Việt Nam cũng có. Không chỉ ở Việt Nam mới có mà toàn thế giới đều có. Chỉ có điều là chúng ta thì có giác ngộ, có nhận được ra nó hay không mà thôi.